Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, mùng 1 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn cha Giulio Michelini dòng Francisco, vị giảng thuyết cuộc tĩnh tâm mùa chay cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Tứ Quyết trình bày về kinh cầu 30 ngày cầu nguyện với Thánh Giuse. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, vai trò của hoàn cảnh trong phán đoán luân lý. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, hôm 27 tháng 2 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Tito Zeman, dòng Đông Bosco người Slovak. Cha sinh năm 1915 gần thành phố Bratislava và thụ phong linh mục tại Torino, Bắc Italia năm 1940. Hồi tháng 4 năm 1950, nhà nước tiệp khắc bãi bỏ các dòng tu và lưu đày các tu sĩ tới các trại tập trung. Cha Tito Zeman đã tổ chức các chuyến đi bí mật và đưa được hơn 60 tu sinh Đông Bosco sang Italia để tiếp tục tu học. Trong chuyến thứ ba, cha bị công an nhà nước bắt. Và năm 1952, cha bị kết án 25 năm tù. Trong tù, cha bị ngược đãi và bị dùng như con vật thí nghiệm. Sau 12 năm, cha được trả tự do năm 1964, nhưng hậu quả của các vết thương và đau khổ trong tù khiến cha qua đời 5 năm sau đó, ngày 8 tháng Giêng năm 1969, lúc mới được 54 tuổi.
Bảy sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của bảy vị tôi tớ Chúa, trong đó có một giám mục dòng Đông Bosco là đức cha Octavio Ortiz Arrieta, người Peru, rất gần gũi hàng giáo sĩ và các tín hữu. Ngài từ chối làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Peru và xin ở lại giáo phận của ngài. Đức cha qua đời năm 1958, thọ 80 tuổi. Tiếp đến là cha Antonio Repiso Martinez de Obe, dòng tên người Mexico, sáng lập dòng các nữ tu Chúa Chiên Lành, qua đời năm 1929, và cha Antonio Provolo, sáng lập dòng Đức Maria Giáo Dục người Câm Điếc, hai nữ tu sáng lập dòng và hai giáo dân là bác sĩ nhi khoa Pedro Herrero Rubio người Tây Ban Nha. Tận tụy đáp ứng các nhu cầu thể lý và tinh thần của các em bệnh nhân và gia đình của các em. Ông qua đời năm 1978. Sau cùng là ông Vittorio Trancanelli, một bác sĩ người Italia, tận tụy chu toàn sứ vụ tại nhà thương và cùng với vợ ông nhận nhiều con nuôi, họp thành một hiệp hội các gia đình nhận các trẻ em nghèo khổ. Ông qua đời năm 1998, lúc mới 54 tuổi.
Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, bác bỏ lập luận của những người cho rằng giáo hội bây giờ còn giấu nhẹm, che đậy những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Cộng Hòa ra ngày 27 tháng 2 vừa qua ở Italia, Đức Hồng Y Müller nói, các linh mục là những công dân như mọi người, và theo nghĩa này nếu họ phạm tội ác thì phải trả lời trước chính quyền dân sự và hình luật. Ngoài ra, nhà chức trách tôn giáo phải tiến hành các vụ xét xử theo giáo luật và có thể đi tới hình phạt nặng nhất là loại khỏi hàng giáo sĩ. Những vụ lạm dụng tính dục trẻ em là những tội ác và thuộc vào số những tội trọng. Và khi một giám mục hoặc một linh mục biết về những vụ lạm dụng ấy, thì phải bảo các nạn nhân hãy tố giác với nhà chức trách và nói với kẻ bị cáo hãy trình diện với cảnh sát, vì đó là con đường duy nhất để tránh cho những vụ như thế khỏi tái diễn. Dầu sao đi nữa, giáo hội không che đậy gì cả. Trong một vài trường hợp có thể có những vụ che đậy vì thơ ngây, nhưng việc làm đó không phải là nhất loạt. Đức Hồng Y Müller cũng cho biết hầu hết các hội đồng giám mục đều đã soạn các đường hướng chỉ đạo về vấn đề này. Về câu hỏi Đức Hồng Y có nghĩ rằng về vấn đề những người ly dị, tái hôn có được rước lễ hay không, phải chăng Đức Giáo Hoàng Francisco yêu cầu một bước tiến mới? Đức Hồng Y Müller đáp, chúng ta có sứ điệp của Chúa Giêsu và Kinh Thánh dạy những điều nòng cốt về nền tảng của hôn nhân theo thánh ý cứu độ của Thiên Chúa. Tuy những điều kiện xã hội thay đổi, nhưng cũng cần để ý rằng có những quan niệm nhân loại học không chấp nhận đạo lý công giáo dựa trên lời Chúa, cần loan báo tin mừng và không được phản bội tin mừng. Đức Giáo Hoàng Francisco muốn các tín hữu cảm thấy sự gần gũi của vị mục tử nhân lành với Thiên Chúa qua lời giảng và chứng tá về đời sống Kitô.
Cairo. Tổng thống Ai Cập Al-Sisi ra lệnh cho chính phủ nước này đề ra những biện pháp cần thiết để giúp các tín hữu Kitô tị nạn khỏi vùng Bắc bán đảo Sinai. Khoảng 1.000 người Kitô đã rời bỏ thành En Aris tị nạn tới Ismailia, thuộc tỉnh láng giềng ở mạn Bắc Sinai, sau khi các nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS giết 7 tín hữu Kitô tại Ais trong khoảng thời gian từ 30 tháng 1 đến 23 tháng 2 vừa qua. 5 người bị bắn chết, 1 người bị chặt đầu và người còn lại bị thiêu sống. Trong cuộc họp hôm 25 tháng 2 với Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ và các quan chức khác của chính phủ Ai Cập, Tổng thống Al-Sisi yêu cầu các vị hữu trách trong chính quyền đưa ra tất cả những biện pháp để giúp các tín hữu Kitô tị nạn tái định cư. Thông cáo của chính phủ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chống lại mọi toan tính phá hoại sự ổn định và an ninh của Ai Cập. Tại nước này, các tín hữu chính thống Cốt chiếm 10% trong tổng số 90 triệu dân cư. Các tín hữu công giáo Cốt có khoảng hơn 200.000 người. Hồi tháng 12 năm ngoái, lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả vụ đặt bom tại nhà nguyện cạnh nhà thờ chánh tòa Thánh Marco của chính thống Cốt, làm cho 28 người chết, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.
Đức cha Alba Damian, đặc trách các tín hữu chính thống Cốt tại Đức, đã mạnh mẽ lên án những hành vi tàn bạo chống các tín hữu Kitô tại Sinai trên đây. Ngài kêu gọi các giới chức hữu trách cấp thiết bảo vệ các tín hữu Cốt tại miền này và nói rằng cần phải chấm dứt nạn khủng bố về tâm lý và những vụ trục xuất các tín hữu Kitô. Cả các lực lượng an ninh cũng cần được tăng cường vì họ cũng bị các nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công. Một linh mục chính thống Cốt than phiền với hãng tin AP về tình trạng an ninh lỏng lẻo ở thành Al-Aris và cho biết nhóm phiến quân Hồi giáo đã bắt cóc và đâm chết người con gái của cha trước khi quảng sát gần một trạm cảnh sát.
Edmonton. Các giám mục bang Alberta và lãnh thổ Tây Bắc của Canada tuyên bố rằng lễ an táng và sức dầu bệnh nhân là những điều không thể dung hợp với người xin trợ tử. Tại Canada, ngày 17 tháng 6 năm ngoái, Thượng viện đã thông qua luật cho phép giúp trợ tử. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, các giám mục bang Alberta và lãnh thổ miền Tây Bắc Canada đã công bố cẩm nang cho các linh mục và các giáo xứ về việc mục vụ, vấn đề cử hành bí tích với những người và các gia đình dự tính hoặc chọn biện pháp trợ tử để chấm dứt mạng sống của mình. Ấn bản tiếng Anh cuốn chỉ nam này đã được công bố trước đây. Các giám mục khẳng định rằng luật pháp Canada về trợ tử không thay đổi luật luân lý. Các biện pháp trợ tử là một sự xúc phạm nặng nề tới phẩm giá sự sống con người. Tuy nhiên, luật trợ tử có ảnh hưởng tới việc mục vụ của giáo hội. Có thể có những người dự tính xin trợ tử và muốn lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân trước khi được kết liễu mạng sống. Cũng có thể các mục tử được thỉnh cầu cử hành lễ an táng cho những người đã qua đời bằng phương pháp trợ tử. Trong cuốn cẩm nang dài 34 trang, các giám mục nhắm trả lời cho những yêu cầu mục vụ vừa nói. Cẩm nang có đoạn viết:
người xin lãnh nhận bí tích hòa giải xưng tội trước khi bị kết liễu sinh mạng hoặc chưa tự tử, nhưng khi họ khởi sự tiến trình ấy thì hành động này đã là một tội trọng. Nếu người ấy không rút lại lời yêu cầu thì chắc chắn họ sẽ bị kết liễu mạng sống. Họ ở trong một tình trạng khách quan là tội lỗi. Linh mục có trách nhiệm nhắc nhở tín hữu ấy về điều này. Nếu hối nhân sau khi được thông báo về tình trạng trầm trọng và muốn biết giáo huấn của hội thánh về vấn đề này và sẵn sàng xét lại quyết định xin trợ tử của họ, thì linh mục có thể ban phép xá giải cho họ. Có một sự thống hối tối thiểu và một ý chí xét lại tình trạng của mình và có thể điều chỉnh. Trái lại, nếu hối nhân không sẵn sàng cứu xét việc hủy bỏ đơn xin trợ tử và biết mình phạm lỗi nặng khi quyết định phạm một tội xấu xa, nghĩa là quyết định ở lại trong tình trạng tội lỗi thay vì hối cải, thì cha giải tội cần hoãn lại việc ban ơn xá giải cho đến khi hối nhân có điều kiện để lãnh nhận. Cẩm nang của các giám mục Tây Canada cũng khẳng định rằng giáo hội cử hành lễ an táng cho người tự tử vì không có khả năng xác định lý do tại sao họ làm như thế và trạng thái tâm hồn của họ. Nhưng trong trường hợp một người xin trợ tử hoặc xin người khác kết liễu mạng sống của mình, giáo hội biết rõ hơn về tâm trạng và tự do của họ, và vì sự trợ tử này được dư luận chú ý thì không cử hành lễ an táng cho họ. Sự từ chối này không phải là để trừng phạt người ấy, nhưng để xác nhận quyết định của họ là điều trái với đức tin Kitô. Một quyết định công khai trước dư luận như vậy gây hại cho cộng đồng Kitô và toàn thể xã hội.
Chiêu 3. Đức cha Ercolano Ludu Tombe, giám mục giáo phận Jay ở Nam Sudan, cho biết dân chúng rất vui mừng và mong chờ Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước này. Trong cuộc gặp gỡ các tín hữu Anh giáo chiều ngày 26 tháng 2 vừa qua ở Roma, Đức Thánh Cha tiết lộ Ngài và các cộng sự viên đang nghiên cứu dự án viếng thăm Nam Sudan cùng với Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Anh giáo, theo lời mời của ba giám mục Công giáo, Anh giáo và Tin lành trưởng lão ở Nam Sudan. Họ xin Ngài đến thăm dù chỉ là một ngày. Tuyên bố với Đài Vatican, Đức cha Lodu Tombe nói, tôi rất vui mừng được nghe biết Đức Giáo Hoàng có thể đến Nam Sudan. Đức Giáo Hoàng không hứa nhưng hy vọng. Vì thế, dân chúng ở đây nói, chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng có thể đến đây. Cuộc viếng thăm của Ngài sẽ có một ý nghĩa lớn đối với đức tin và cuộc sống của chúng ta, kể cả đối với những người không phải là Kitô và toàn dân Nam Sudan. Dân chúng ở Nam Sudan đã đạt được nền độc lập hồi năm 2011, nhưng chẳng bao lâu sau, từ năm 2013, Nam Sudan lại lâm vào tình trạng nội chiến, mặc dù phe chính phủ và phiến quân đã ký hiệp định hòa bình với nhau vào năm 2015. Hiện thời, hàng triệu người dân Nam Sudan đang bị nạn đói đe dọa, không những vì nội chiến, nhưng còn vì hạn hán và dân chúng phải tị nạn không thể canh tác. Theo thống kê cách đây 6 năm, Giáo hội Công giáo tại Nam Sudan có 3 triệu tín hữu trên tổng số 8 triệu dân cư, thuộc 7 giáo phận họp thành giáo tỉnh thủ đô Juba. Trong khi đó, tại nước Sudan ở miền Bắc có 2 giáo phận với tổng cộng 1 triệu 100 ngàn tín hữu Công giáo trên tổng số 36 triệu dân, đa số theo Hồi giáo. Tổng cộng 9 giáo phận ở 2 nước Sudan họp thành một hội đồng giám mục duy nhất.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn cha Giulio Michelini dòng Francisco, vị giảng thuyết cuộc tĩnh tâm mùa chay cho Đức Thánh Cha và giáo triều Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 3 tới đây, cha Giulio Michelini, dòng anh em hèn mọn Francisco, sẽ giảng tĩnh tâm mùa chay cho Đức Thánh Cha và các nhân viên trung ương tòa thánh tại nhà tĩnh tâm Divino Maestro tỉnh Ariccia, cách Roma 37 cây số. Đề tài cho cuộc tĩnh tâm là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu theo phúc âm thánh Matthew. Cha Michelini sinh năm 1963 tại Milano, miền Bắc Italia. Cha gia nhập dòng anh em hèn mọn Francisco vào năm 1986. Năm 1987, thầy Michelini được mặc áo dòng và làm nhà tập tại đan viện San Damiano ở Assisi và khấn trọng vào năm 1992. Sau đó thụ phong linh mục năm 1994. Trong thời gian học tại Học viện Thần học Assisi, cha được linh mục Giuseppe Bettori dạy Kinh Thánh. Năm 1997, cha lấy bằng tiến sĩ ngữ học và văn chương ngoại quốc tại Đại học Perugia. Tiếp đến, vào năm 2008, cha lấy bằng tiến sĩ thần học kinh thánh tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Cha cũng đã sống 3 năm tại Jerusalem cho tới năm 2007. Từ năm 1993 tới năm 1996, cha Michelini đã làm giám đốc cư xá sinh viên Monte Ripido ở Perugia và cộng tác tích cực với các tổng giám mục Ennio Antonelli và Giuseppe Caretti. Cha cũng đã là giáo sư các môn dẫn nhập và chú giải Thánh Kinh Tân Ước tại Học viện Thần học Assisi và là giám đốc Nguyệt San Convivium Assisiense. Năm 2014, cha được chỉ định là giáo sư kinh thánh thực thụ của Học viện Thần học Assisi. Trong các năm 1997 đến 2001, cha cũng trợ giúp văn phòng tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Italia. Từ năm 2011 tới 2017, cha là bề trên tu viện Farnetto. Cha cũng là giám đốc văn phòng tông đồ kinh thánh của giáo phận Perugia Città della Pieve. Cha Michelini là tác giả của vài cuốn sách và bài khảo luận như Máu của Giao ước và Sự cứu rỗi người tội lỗi, Một cách đọc hiểu mới, 2 chương 26 đến 27, Phúc âm Thánh Matthew, xuất bản năm 2010. Nicola da Lira và Việc Chú Giải Do Thái, xuất bản năm 2013. Matthew, Chú Giải, Dẫn Nhập, Bản Dịch và Chú Giải, xuất bản năm 2013. Một Ngày Với Chúa Giê-xu, Một Ngày Tại Capernaum Theo Thánh Sử Marco, xuất bản năm 2015. Bài Thánh Thi Của Mọi Thánh Thi, Niềm Vui Của Tương Quan Nam Nữ, xuất bản năm 2016. Cha Giulio Michelini là giáo sư chú giải Kinh Thánh Tân Ước tại Học viện Thần học Assisi và là tuyên úy phong trào giáo hội dấn thân thăng tiến văn hóa. Cha cũng hoạt động một vụ trong lĩnh vực Kinh Thánh, hướng dẫn các cặp vợ chồng Kitô và đặc trách việc huấn luyện các ứng viên phó tế vĩnh viễn trong giáo phận Perugia Città della Pieve. Cha là chuyên viên nghiên cứu Phúc âm Thánh Matthew và đặc biệt nghiên cứu về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn cha về đề tài cuộc thuyết giảng tĩnh tâm mùa chay này cho giáo triều Roma. Thưa cha, cha đã tiếp nhận lời Đức Thánh Cha Francisco mời giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma như thế nào?
Tôi đã tiếp nhận lời mời của Đức Thánh Cha với ý thức trách nhiệm, niềm vui và một chút lo lắng. Tôi nhận ra ngay đây là một việc quan trọng và tôi xin thú thật là trước khi nhận lời mời của Đức Thánh Cha, tôi đã hỏi ý kiến cha linh hướng của tôi.
Tại sao cha lại chọn đề tài cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu theo Phúc âm Thánh Matthew cho cuộc giảng tĩnh tâm này cho Đức Thánh Cha và các nhân viên làm việc trong giáo triều Roma?
Việc bắt đầu mùa chay đã hướng chúng ta tới tuần thánh, trong đó chúng ta cử hành trung tâm điểm của mầu nhiệm Kitô là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đó là một lý do. Đằng khác, tôi đã được đào tạo, tôi đã làm việc và đào sâu các nghiên cứu về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu theo Phúc âm Thánh Matthew. Vì thế tôi cho rằng mình có thể đo lường với văn bản, trong đó tôi đã rất tập trung sự chú ý của mình vào đề tài này, và tôi tin rằng mình có thể nói điều gì đó có ích lợi liên quan tới đề tài ấy.
Sự kiện cha yêu thích Phúc âm Thánh Matthew phát xuất từ đâu?
Lý do thứ nhất là vì luận án tiến sĩ của tôi dành cho Phúc âm của Thánh Sử Matthew. Thế rồi phụng vụ năm nay đề nghị các bài đọc trích từ Phúc âm của Thánh Matthew, cũng là Phúc âm của Thánh Phêrô và của Giáo hội. Phúc âm Thánh Matthew cũng là Phúc âm duy nhất biết tới từ Ecclesia, giáo hội. Ngoài ra khi tôi nói, tôi sẽ có trước mặt các mục tử của giáo hội, vì vậy tôi đã nghĩ chọn một bối cảnh cho phép lắng nghe chính Thánh Phêrô. Ngoài ra việc dẫn nhập vào cuộc tĩnh tâm sẽ bắt đầu ngày Chúa Nhật và sẽ chú ý tới hai điểm, ở với Chúa Giê-xu và ở với Thánh Phêrô.
Sẽ có gì thời sự trong các bài suy niệm của cha hay không?
Có chứ, rất là thời sự. Tôi nghĩ tới bài suy niệm sẽ nói về bà vợ của quan Phi-la-tô. Tôi đã được một cặp vợ chồng giúp đỡ. Đây là cặp vợ chồng mà tôi đã cộng tác từ nhiều năm nay, đó là anh chị Gilini Zattoni. Điều này để nói rằng trong các suy tư cũng có đề tài gia đình, rồi cũng bước vào trong các suy tư của tôi, người nghèo, bởi vì khởi đầu cuộc khổ nạn, trong trang kể lại việc bà Maria Magdalena sức dầu thơm trên chân Chúa ở Betania, khi đó Chúa Giêsu nói, người nghèo chúng con sẽ luôn luôn có họ với chúng con. Rồi cũng bước vào suy tư các người khổ đau, như Chúa Giêsu đau khổ trong vườn Getsemani. Chúng ta có thể nói rằng tại nơi này, có tất cả những người giờ đây đang phải sống trong thử thách. Và như Chúa Giêsu, đôi khi họ phải vất vả đi theo ý muốn của Thiên Chúa. Cả các văn bản được chọn cho các suy niệm cũng đại diện cho nhiều tác phẩm khác nhau, chứ không phải chỉ hạn hẹp trong các văn bản phúc âm mà thôi. Tôi sẽ quy chiếu các tác phẩm như Vương quốc của Emmanuel Carrier, Judah của Amos Oz và Biến đổi hình dạng của Franz Kafka mà tôi sẽ sử dụng cho bài suy niệm cuối cùng về sự phục sinh. Trong đó tôi sẽ nói về sự thức dậy của Chúa Giêsu. Sự lựa chọn của Sophie của William Styron. Từ đó tài tử Alan Pakula đã đóng cuốn phim với Meryl Streep. Nó là một cuốn sách rất quan trọng sẽ giúp tôi nói về Chúa Giêsu và Barabba.
Sự kiện là tu sĩ Francisco ảnh hưởng trên các bài suy niệm của cha tới mức nào?
Tôi tin là nó ảnh hưởng nhiều lắm, bởi vì tôi đã được chuẩn bị ở Capernaum. Các anh em Francisco đã tiếp đón tôi trong thành phố của Chúa Giêsu như chúng ta đọc trong phúc âm Thánh Matthew. Trong các suy niệm này, tôi sẽ liên tục quy chiếu cuộc sống của Chúa Giêsu tại Galilea, các biến cố mà cho tới nay chúng ta vẫn còn trông thấy các ký ức lịch sử và khảo cổ của Thánh Địa, mà các tu sĩ Francisco chúng tôi là những người giữ gìn quản thủ. Vì thế tôi hy vọng là sẽ đem lại một chút gì đơn sơ. Tôi sống trong tỉnh dòng Perugia, trong một tu viện mà Đức Thánh Cha Francisco sẽ gọi là ở vùng ngoại biên. Các tu sĩ Francisco chúng tôi cũng có chiều kích này của việc tiếp xúc với dân chúng và dân Thiên Chúa. Tôi muốn tạo dễ dàng cho việc tiếp xúc này qua các suy niệm của tôi.
Sự kiện một giáo hoàng lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội chọn tên là Francisco đã tạo ra nơi cha hiệu quả nào?
Tôi đã lập tức trực giác rằng đây là một dấu chỉ để bước theo Thánh Phêrô. Ngài đã không chỉ chọn loan báo Chúa Kitô với sứ vụ giáo huấn, mà cũng chọn loan báo Chúa qua các cử chỉ và cả với một kiểu sống gần gũi với kiểu sống của Thánh Francisco thành Assisi. Các tu sĩ Francisco chúng tôi tất cả rất vinh dự vì sự lựa chọn này, và chúng tôi hiểu rằng đây là một cơ may cho giáo hội ngày nay, nghĩa là đây là việc loan báo tin mừng như Chúa Giêsu đã làm và như Thánh Francisco đã làm giữa dân chúng.
Vừa rồi là bài phỏng vấn cha Giulio Michelini dòng Francisco, vị giảng thuyết cuộc tĩnh tâm mùa chay cho Đức Thánh Cha và giáo triều Roma. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tứ quyết trình bày về kinh cầu 30 ngày cầu nguyện với Thánh Giuse.
Từ hàng thế kỷ nay, các Kitô hữu đã chạy đến cầu khấn cùng Thánh Giuse, đấng bầu cử đắc lực và người canh giữ trung thành. Ngài là người cha và là bạn của các Kitô hữu. Thánh Giuse được xưng tụng là vinh quang của đời sống gia đình, quan thầy của người hấp hối và sự sợ hãi của ma quỷ. Nên các Kitô hữu cầu nguyện cùng Thánh Giuse để xin được chữa lành và được hoán cải trở về cùng Chúa, xin cứu giúp con cái họ, xin tìm được công việc hay nhà cửa, và cầu xin cho mọi nhu cầu thể xác cũng như linh hồn. Thánh Giuse được tôn phong là quan thầy của giáo hội hoàn vũ. Sự bảo vệ hiền phụ mà Ngài dành cho Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ngày nay, từ trời cao, khi Ngài nhìn đến thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô ở trần gian. Ngài là cha nuôi của con Chúa và cũng là cha của những người con của Chúa qua bí tích rửa tội. Qua các thế kỷ, các thánh và các giáo hoàng đã cảm nghiệm và tôn vinh sức mạnh nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse. Thánh Teresa Avila viết trong cuốn tự thuật: Tôi ước sẽ thuyết phục mọi người có lòng sùng kính vị thánh vinh hiển này, vì tôi đã biết qua kinh nghiệm từ lâu những chúc lành nào Ngài có thể cầu xin Chúa cho chúng ta. Đức Giáo hoàng Leo XIII viết trong thông điệp về lòng sùng kính Thánh Giuse: Mọi người thuộc mọi tầng lớp và quốc gia, đặc biệt các người cha của gia đình, với sự tín thác, hãy chạy đến với sự gìn giữ của Thánh Giuse. Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đặc biệt khuyến khích các đôi hôn nhân và các bậc cha mẹ chạy đến cùng Thánh Giuse. Đức Thánh Cha nói: Chỉ Thiên Chúa có thể ban cho Thánh Giuse sức mạnh để tin tưởng nơi Thiên Thần. Chỉ Thiên Chúa sẽ ban cho anh chị em, các đôi hôn nhân thân mến, sức mạnh để xây dựng gia đình như Chúa muốn. Hãy cầu xin người. Thiên Chúa thích được cầu xin những gì người muốn ban cho. Hãy xin người ơn yêu mến trung thành và thật sự, như Thánh Giuse. Cả Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô và Đức Biển Đức XVI, cũng như các vị tiền nhiệm của các ngài, đều đề cao Thánh Giuse như là mẫu gương của đời sống nội tâm mà sự thinh lặng của ngài còn có sức mạnh hơn cả những lời nói. Lễ kính Thánh Giuse, bạn của Đức Trinh Nữ Maria và người tuyên xưng Đức Tin, được cử hành hàng năm vào ngày 19 tháng 3. Chúng ta có thể cầu nguyện với Thánh Giuse trong tháng 3 là tháng được dành để tôn vinh Ngài với kinh cầu, 30 ngày cầu nguyện với Thánh Giuse, để kính nhớ 30 năm Ngài đã cùng sống với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Xin Ngài giúp đỡ và hướng dẫn mọi nhu cầu của chúng ta, của gia đình chúng ta, của những người thân yêu, của bạn bè và tất cả những ai cần chúng ta cầu nguyện. Lạy Thánh Giuse vinh hiển và được chúc phúc, là cha tốt lành và đầy lòng yêu thương, là bạn giúp đỡ những ai trong cơn đau khổ. Cha là cha tốt lành, là đấng bảo vệ các trẻ mồ côi, người gìn giữ những người vô phương thế tự vệ, quan thầy của những người khốn khổ và sầu muộn. Xin nhìn đến ước nguyện của con. Tội lỗi của con đã làm cho Chúa buồn lòng và con bị bao quanh bởi nỗi bất hạnh. Con chạy đến với cha, vị canh giữ yêu quý của gia đình Nazareth. Xin giúp đỡ và bảo vệ con. Con xin cha, với sự quan tâm của người cha, xin lắng nghe những lời cầu nguyện tha thiết của con và xin giúp cho con điều con khấn xin. Con cầu xin nhờ lòng thương xót vô cùng của con Thiên Chúa, vì lòng thương xót, Người đã mang lấy bản tính của chúng con và được sinh ra trong thế giới đau khổ này. Con cầu xin nhờ sự mệt mỏi và đau khổ mà cha đã trải qua khi không tìm được nơi trú ngụ trong quán trọ ở Bethlehem cho Đức Trinh Nữ Maria. Không có chỗ qua đêm cho con Thiên Chúa sắp được sinh ra. Vì bị mọi nơi từ chối, cha đã phải để Nữ Hoàng Thiên Quốc sinh đấng cứu thế của muôn dân trong một hang bò lừa. Con cầu xin nhờ sự đáng yêu và quyền năng của thánh danh Giêsu mà cha đã đặt tên cho trẻ Giêsu, đấng đáng được thờ lạy. Con cầu xin nhờ sự đau đớn mà cha đã cảm thấy khi nghe lời tiên tri của ông Simeon loan báo rằng con trẻ Giêsu và mẹ chi thánh của người, nạn nhân tương lai của tội lỗi chúng con và của tình yêu vĩ đại dành cho chúng con. Con cầu xin vì sự khốn khổ và đau đớn trong linh hồn khi thiên thần loan báo rằng các kẻ thù của con trẻ Giêsu đang tìm bắt người. Bởi kế hoạch gian ác của họ, cha đã phải cùng Chúa Giêsu và mẹ trốn thoát sang Ai Cập. Con cầu xin vì tất cả những đau khổ, mệt mỏi và lao nhọc cha đã trải qua trong cuộc hành trình dài và nguy hiểm. Con cầu xin nhờ tất cả sự chăm sóc và bảo vệ cha dành cho Chúa con và mẹ vô nhiễm của người trong cuộc hành trình thứ hai, khi cha được lệnh truyền trở về quê Do Thái. Con cầu xin nhờ cuộc sống an bình của cha ở Nazareth, nơi cha gặp nhiều niềm vui cũng như đau khổ. Con cầu xin bởi sự lo lắng của cha khi cha và mẹ Maria lạc mất con yêu dấu 3 ngày. Con cầu xin nhờ niềm vui tìm lại được người trong đền thờ và bởi niềm an ủi cha tìm thấy ở Nazareth khi sống cùng với con trẻ Giêsu. Con cầu xin nhờ sự vâng phục tuyệt vời của người với cha. Con cầu xin bởi tình yêu trọn vẹn và sự đồng thuận mà cha tỏ ra khi chấp nhận lệnh truyền của Thiên Chúa để rời xa cuộc sống này và rời xa sự đồng hành của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Con cầu xin nhờ niềm vui tràn ngập linh hồn cha khi đấng cứu chuộc thế gian chiến thắng trên sự chết và hỏa ngục, đã đi vào sở hữu vương quốc của người và đưa cha vào nước của Ngài với những ân huệ đặc biệt. Con cầu xin qua sự lên trời vinh hiển của mẹ Maria và qua hạnh phúc không bao giờ cùng mà cha được hưởng cùng với mẹ trước nhan Chúa. Lạy cha tốt lành, Con cầu xin cha, bởi tất cả những đau khổ, sầu muộn, niềm vui của cha, khi nghe con và khi cha cầu Chúa cho điều con khấn nguyện. Xin cầu cho những người đã xin con cầu xin những điều có ích cho họ trong chương trình của Thiên Chúa. Cuối cùng, lạy cha và quan thầy yêu dấu của con, xin ở cùng con và tất cả những người yêu quý của con trong giờ phút cuối cùng của chúng con, để chúng con có thể ca hát ngợi khen mãi mãi Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Lạy Thánh Giuse, một đời sống không vết nhơ tỉ ố, xin hướng dẫn chúng con khỏi những hiểm nguy.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Vai trò của hoàn cảnh trong phán đoán luân lý.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục thần học luân lý tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến luân lý hoàn cảnh, một chủ trương luân lý phủ nhận những luật lệ luân lý phổ quát và cho rằng mỗi hoàn cảnh, mỗi nhân vị đều khác biệt nhau. Vì thế mỗi người phải tự xác định những quy luật luân lý cho mình dựa theo tiêu chuẩn của Đức Bác Ái mà thôi. Quan niệm này đã bị Đức Pio XII cũng như Bộ Thánh vụ bác bỏ hồi năm 1956. Đối ngược với quan niệm luân lý quá đề cao hoàn cảnh nói trên là quan niệm luân lý vụ luật rất thịnh hành trước thời Công đồng Chung Vatican II. Tuy rằng ở thời đại nào và trong bất kỳ tôn giáo nào cũng có nguy cơ vụ luật này. Trong thủ bản Qumran được tìm thấy trong 11 hốc đá gần biển chết bên Israel từ năm 1947 đến 1956 có quy định rằng nếu một người bị rơi xuống giếng nước vào đúng ngày Sa-bát là ngày lễ nghỉ của người Do Thái, dù giếng nước đó đầy nước, thì tín hữu cũng không được làm gì để kéo nạn nhân ra khỏi giếng nước trước khi ngôi sao đầu tiên của buổi tối ngày Sa-bát xuất hiện. Chính vì thế, Chúa Giê-xu đã tố giác hành động vụ luật này của các luật sĩ cũng như những người biệt phái thời đó và nói rằng, nếu con vật của các ngươi rơi xuống giếng vào ngày Sa-bát, thì các ngươi kéo lên, còn người bị rơi xuống giếng, thì các ngươi lại không kéo lên.
Đây là trường hợp điển hình về sự bất kể vai trò của hoàn cảnh trong phán đoán và hành động luân lý, để rồi rơi vào thái độ vụ luật cứng nhắc. Cố linh mục Bernhard Hering, nhà thần học luân lý nổi tiếng người Đức, kể lại một ví dụ. Thời trước Công đồng Chung Vatican II, người ta nghiêm ngặt giữ điều luật quy định không được phép cử hành thánh lễ trong bất kỳ trường hợp nào mà không cử hành trên tấm đá thánh đã được một giám mục thánh hiến. Người ta đi đến chỗ cấm các linh mục công giáo nghi lễ Latin không được cử hành thánh lễ trên bàn thờ của một nhà thờ công giáo nghi lễ Đông Phương, vì trên bàn thờ của nhà thờ Đông Phương, thay vì tấm đá thánh có đựng hài cốt các thánh tử đạo, thì dùng một tấm khăn thánh cũng có gắn hài cốt của các thánh tử đạo như vậy. Trong bối cảnh đó, hồi tháng 6 năm 1941, vài tuần trước khi quân Đức Quốc xã gây chiến với Liên Xô, linh mục Hering, người Đức, thuộc đoàn cứu thương trú đóng dọc theo biên giới Nga. Cùng đoàn với cha có 4 linh mục trẻ. Cha Hering nói với họ, mặc dù luật của chế độ Hitler cấm mọi hoạt động tôn giáo trong quân ngũ, nhưng chúng ta có thể làm lễ cho các binh sĩ công giáo trong đoàn quân y. 4 linh mục trẻ ấy sẵn sàng bất tuân lệnh Hitler để vào tù, nhưng khi thấy mình phải làm lễ mà không có tấm đá thánh và cũng chẳng có khăn thánh theo kiểu Đông Phương, các vị tỏ ra rất bối rối. Bấy giờ, cha Hering mới cố gắng trấn an và nói với một trong 4 linh mục trẻ rằng, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi tội nếu có về việc cử hành không có đá thánh và khăn này vì chu toàn lời Chúa dạy. Các con hãy làm điều này mà nhớ đến ta. Ta không thể làm cho mấy trăm tín hữu không được dự lễ của Chúa chỉ vì thiếu tấm đá thánh bàn thờ.
Những điều trên đây cho thấy cần phải để ý tới hoàn cảnh trong việc đề ra những phán đoán và hành động cho phù hợp với tinh thần luân lý của Phúc Âm. Trong một giải đáp thắc mắc của tuần báo Familia Christiana, Gia đình Kitô, tuần báo Công giáo lớn nhất tại Italia, một độc giả viết thư hỏi về trường hợp sau đây. Có một người làm gián điệp phục vụ cho một quốc gia đang bị đe dọa mất nền độc lập. Anh ta bị bắt. Anh giữ trong đầu một bí mật hết sức quan trọng, nhưng anh biết rõ nếu bị tẩy não thì thế nào anh cũng phải tiết lộ bí mật ra. Và nếu tiết lộ bí mật như vậy thì chắc chắn sẽ làm thiệt hại lớn cho nền hòa bình thế giới. Vậy trong hoàn cảnh đó, người gián điệp ấy có được quyền quyết định về mạng sống của mình hay không? Nói khác đi, anh ta có quyền được tự kết liễu đời mình để khỏi tiết lộ bí mật tai hại cho thế giới hay không? Cha Hering trả lời trước hết bằng cách nêu rõ nguyên tắc tự tử. Theo luân lý Công giáo, tự tử là vô luân vì chiếm đoạt quyền của Thiên Chúa trên sự sống con người. Vấn đề trong hoàn cảnh người gián điệp này là, đó có thực sự là tự tử hay không? Làm thế nào để định nghĩa tự tử? Có những trường hợp người ta phải quyết định về sự sống của họ, như chính Chúa Kitô đã từng nói, mạng sống của tôi người ta không lấy đi được, nhưng chính tôi hiến mạng sống của tôi, Gioan đoạn 10 câu 18. Và Chúa đã hiến mạng sống mình như một hồng ân cao quý nhất vì tình yêu thương loài người, đó là sự hy sinh tuyệt vời chứ không phải là tự tử. Và để giải thích thêm những lời trên đây, cha Hering kể lại, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế bị bắt giam trong một trại tập trung bên Tiệp Khắc. Trước đó, cha ấy đã phục vụ tại tòa khâm sứ tòa thánh và đã biết những bí mật không thể tiết lộ được. Trong trại tập trung, vị linh mục đã phải chịu nhiều tra tấn và cực hình, như bị bỏ đói, bị phơi nắng, bị những người đồ tể chiếu những đèn pha thật sáng vào mắt và phải chịu đựng những cuộc hỏi cung liên lỉ ngày qua ngày. Vị linh mục đó biết sức mình đã kiệt về thể lý cũng như tâm lý và biết chắc chắn lần hỏi cung và tra tấn sắp tới thế nào mình cũng phải tiết lộ các bí mật. Vì thế, vị linh mục quyết định vượt ngục dù biết rằng 99% sẽ thất bại và sẽ bị mất mạng. Lạ thay, trái với mọi dự đoán, linh mục dòng Chúa Cứu Thế ấy đã thoát ngục được, mặc dù khi được người ta cứu thì cha ấy ở trong tình trạng nửa sống nửa chết. Hành động này chắc chắn không thể bị coi là tự tử được, dù biết rằng mình đương đầu với cái chết tới 99%. Trái lại, đó là một hành động hy vọng, không tìm tư lợi cho mình, không hành động như thể mình là chủ thể của sự sống đã tiếp nhận từ nơi Chúa.
Tất cả những điều trên đây cho thấy cần phải tránh hai thái cực. Một đằng là bất chấp hoàn cảnh cụ thể để rồi có những thái độ vụ luật cứng nhắc. Và đằng khác là phủ nhận các quy tắc luật luân lý tổng quát để rồi chỉ coi hoàn cảnh và phán đoán lương tâm của mình như là một quy luật tối thượng và tuyệt đối, điều khiển mọi hành động của mình. Đây là vai trò của nhân đức khôn ngoan suy xét mà chúng tôi sẽ có dịp đề cập sau này khi bàn về các nhân đức. Phán đoán và hành động luân lý của con người là lời đáp trả của mỗi tín hữu đi từ một hoàn cảnh đặc thù dựa theo những quy luật luân lý tự nhiên và của giáo hội đối với lời mời gọi của Thiên Chúa. Cần tìm một thái độ trung dung, nghĩa là nhìn nhận vai trò của hoàn cảnh nhưng không tuyệt đối hóa giá trị của hoàn cảnh. Thực vậy, cần tránh thái độ cực đoan của những người chủ trương luân lý hoàn cảnh cho rằng con người luôn luôn bị điều kiện hóa và lệ thuộc hoàn cảnh cụ thể, nên họ phải tự thiết định những luật lệ cho mình, tự xác định điều phải làm trong lúc này và bây giờ, thay vì áp dụng những luật lệ tổng quát vào trường hợp duy nhất của mình. Thật ra, giữa tính cách duy nhất của hoàn cảnh và lịch sử của con người với những luật lệ luân lý phổ quát, siêu thời gian, không có sự mâu thuẫn nhau. Trái lại, chúng bổ túc cho nhau. Chúng ta không thể tìm một quyết định, một giải pháp luân lý cho mỗi hoàn cảnh cụ thể mà không tham chiếu các luật luân lý phổ quát. Vì lịch sử con người hay là sự nối tiếp của nhiều hoàn cảnh khác nhau trong đời sống con người, đòi hỏi phải có một chủ thể tiếp nhận sự biến đổi của các hoàn cảnh khác nhau. Nói khác đi, trong đời sống con người, mặc dù họ trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng bao giờ cũng cùng là một con người, một chủ thể, đứng trước những hoàn cảnh đó. Vì thế, những luật lệ luân lý tổng quát sẽ hướng dẫn, chỉ đường cho con người biết cách quyết định trong hoàn cảnh cụ thể. Các luật luân lý tổng quát vẫn phải giữ trong mọi hoàn cảnh, dù chúng không nói lên tất cả mọi yêu sách của mỗi hoàn cảnh. Ngoài ra, cần nói thêm rằng, các luật luân lý tự nhiên cấm làm một điều ác nào, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ các luật đó, vì chúng bảo vệ những giá trị nhân bản nền tảng nhất. Ví dụ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được phép trực tiếp giết người vô tội. Cũng có những trường hợp, hoàn cảnh thay đổi sự bó buộc của một điều luật mà không hủy bỏ điều luật đó. Hoặc lúc ấy, luật này nhường ưu tiên cho một luật khác quan trọng hơn. Ví dụ, một người không bó buộc phải trả nợ khi họ bất thình lình lâm vào tình cảnh túng thiếu, cùng khốn, đến độ không thể bảo đảm được đời sống gia đình và bản thân họ nếu họ phải trả nợ cho chủ nợ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25, và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.